sáng suốt.
Cái đâu có đạo nào mà xấu hơn cái đạo nào đâu, chỉ hành giả không hành nói xấu đạo, phải không?
Thưa thầy, cái hào quang trong của thượng đế khi mà đã bước ra chia thì tạo ra muôn loài hay là một loài, trong cái loài không bị tu hành thì có bị trầm luôn?
Nhất bổn tán vạn thù, trong cái nguồn gốc mà phân ra triệu triệu ức ức, mà vạn thù quy nhất bổn. Bây giờ chúng ta trong hành trình trở về một, sanh lão bệnh tử khổ, rốt cuộc ông nào cũng vậy chứ có ông nào khác không? Trở về một, mà sau cái khổ là hạnh phúc, hạnh phúc là hào quang đời đời, thấy rõ chưa? Mà quy về ông nào cũng quy về cái mối đó chứ không phải quy về mối khác. Sự mong muốn dù cho xuống địa ngục hành hạ rồi cũng mong muốn trở về nguồn cội, thấy không? Tại vì nó tâm tối và nó vung bồi sự tâm tối cho nó phải học cái bài nặng hơn một chút xíu thôi, cái rồi là nó phải trở về. Bởi vì nguyên nhất bổ tán vạn thù, nguyên căn có một nguồn gốc, không có hai ba nguồn gốc. Anh ta không, người ta không hiểu, người ta còn tu mà còn chấp đó. Ô, nghe cái đạo đó là chết, không có, mình phải nghiên cứu bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Mình phải nghiên cứu coi hữu ích cho mình không, thích hợp không, thích hợp thôi chứ, người ta đâu có buồn mình. Có cái đạo nào buộc người ta được đâu, buộc người ta là không theo, đạo là tự do tín ngưỡng mà, đâu có buộc ai được. Cho nên cái pháp đàn này tại sao không tổ chức, gặp ông huynh trưởng rồi ông này kia, không có, thằng nào cũng dạy như nhau hết à. Pháp của tôi tu, còn tôi biết được là tôi tu pháp của tôi, anh biết anh tu pháp của anh, thấy không? Còn mà anh có khả năng dũng tiến, anh thành Phật thì tôi cũng khả năng dũng tiến tôi thành Phật. Mà anh có trở về ông trời được thì tôi cũng trở về với ông trời chứ thua anh chỗ nào. Chỉ sự làm biến của tôi làm trở ngại cho tôi thôi, tôi diệt được sự lười biến tôi là tôi thành công.
Thế là bây giờ cái niềm tập của một con bây giờ ngoài tự nghe pháp và bắt đầu ngồi thiền thì phải làm những cái hành đối với thế gian như
thế. Ở thế gian thì nếu mà tu về bên vô vi á thì tự nhiên lập lại trật tự trước, sức khỏe trước, nhiên hậu mình mới là có cái đầu óc sáng tạo để cống hiến cho quần chúng. Vì mình hướng về cái lý thuyết đạo pháp để dẫn con người giải mê và giải nghiệp, đó là cũng công tác. Còn công tác đó phải trụ tâm trong thanh quang mới dìu tiếng người ta được, thuyết người ta mới nghe. Còn chưa có trình độ thuyết ẩu người ta không nghe. Thì không cần bằng cấp, mà không cần thì chưa, không truyền pháp phát cái bằng cấp chứng nhận, không có. Mà những người đến nghe đó là sẽ chứng nhận. Đó, ông này có trình độ, thích học, tôi nghe được. Còn ông đó ông nói không có trình độ, dạ, không có bằng cấp. Cái bằng cấp bằng một mảnh giấy bằng điển quang, đời đời bất diệt, chứ không phải cái bằng cấp bằng giấy xê liệt. Không có sử dụng cái đó. Từ đây về sau, tất cả những tôn giáo đều có những vị xuất sắc và sẽ ra thuyết pháp cả càn khôn vũ trụ để chừng gạch thức tâm trở về nguồn cội, thì những không có dùng giấy tờ này. Cho nên nãy giờ chúng ta cũng nói kinh ở trong đó, nhưng mà nói kinh vô tình. Trước mắt trong tâm linh chúng ta có phát hiện, thấy rõ, thì mỗi người trở về thực hiện và thấy trách nhiệm của chính mình, rồi mình khai mở cho mình mới ảnh hưởng người khác, không tính cách lợi dụng nữa và không có cái sự làm mê hoặc lòng người và đưa người ta đi chỗ không tới, đến chỗ không cùng không giải thoát. Tại là cái vô vi nó có bạn đạo hội với nhau ngồi nói chuyện cái qua cái lại chặt cái con thằng nó có cái bản biện pháp nó nói chặt cho nghe mấy người kia nghe hết. Cái điển về trên dạy cho tất cả, không phải cái thằng nói đó nó giỏi. Như tôi nói không phải tôi giỏi, tôi học. Không có bạn tới tôi không có học. Tôi nghĩ tôi đang học gì không? Tôi đang trả bài cho thượng đế.
Thưa thầy, mình có cần phải có cái trình độ học vấn cao không thầy?
Không có trình độ học vấn, tôi học gì? Tôi học lớp mấy? Đâu cần đâu trình độ học vấn. Biết bao nhiêu bài dở của cả càn khôn vũ trụ. Muốn biết học có hỏi trái xoài này ở đâu đến, cũng là trang triết lý, thấy không? Cái dĩa này đâu đến, cái màu sắc này làm sao có, trang triết lý, cái bàn này đâu có, căn nhà này đâu, kinh vô tự trước mắt mà trong ta và ngoài ta, chịu học Rồi nghe cái người có nó học có nửa chừng không, nửa thùng nước ha. Nó giảng bởi vì ông thầy mà sợ quá. Tôi học được 1/3 thùng tôi cũng chịu được, tôi cũng gánh được, cũng nói được, cũng có bằng cấp vậy. Nhưng mà nói thế rồi không thấm. Chính tôi không thấm. Còn cái này là học trong kinh vô trụ, cái nào nó cũng phải thấm. Bởi vì chúng ta từ mọi trạng thái phải trở về mọi trạng thái, không có chấp, không có chê một người. Phải biết kính trọng tất cả vạn linh đã đi. Cái soi này rất có giá trị. Cái này, cái cuộc xét này cũng rất có giá trị. Chí khôn của Thượng Đế đã ban cho người đoàn đồ sư mà không biết cảm ơn, ngược lại làm hư nó là cũng có đâu. Phải hiểu từ ni từ tí mới thành đạo.
Nếu thầy hiểu gì thì cũng phải học, chứ thầy phải có thầy không, dạy, có ai
thầy
dạy
nào
mình
đâu
hiểu chứ thầy.
Tôi chỉ có thiền tôi biết thôi.
Dạ.
Mà những người dạy tôi là như chị, như tất cả các bạn xung quanh là dạy tôi vậy. Có hỏi tôi trả lời. Nhờ cái gì? Nhờ cái niệm. Bởi vì nhất bổn tăng vạn thù ở trong một nguồn gốc mà ra. Quy vạn thù quy nhất bổn. Giữ được cái giường ngói đó thì nhất ly thông vạn lý minh. Cái gì đâu mà phải học thôi. Mà thi khổ cực quá. Chúng ta ở trong trường thi nè, hồn nhập xác ở trong cái trường thi nè. Cái trường thi này nó còn khó hơn thầy dạy trong trường.
Vì hồi đó vậy con tưởng là chỉ có mấy người mà học cao á, mà tu nổi.
Nó nổi cái dục không à, nổi cái dục không mà nó thi từ ông tổng thống cho tới thành dân. Mà tới có con trùng, con muỗi cũng bị thi cái dục không. Không có cái dục không là không lên lên.
Xui phải rồi. Dạ. Ừ, không có gì.
Thực hành không bỡ ngỡ, không biết ông Tám ông Tư là cái gì. Thì con có đem cái sách đó cho một người cháu. Con coi. Thì người cháu con cũng đọc, và con cũng đọc hết cái sách đó. Con đã bắt đầu tập thiền được 2 tháng. Tới tháng 3 cho tới tháng 5. Thì trong công việc làm ăn, làm con cũng bê trễ, thành ra cái bản chất cũng làm biến.
Ai cũng vậy, ai cũng vậy.
Thì con vẫn giữ đúng theo cái trong sách chỉ dạy là một giờ khuya con thức dậy. Và lúc đầu tiên đó thì con ngồi, con cố gắng. Và con ngồi được nửa tiếng. Và khoảng 2 tuần sau thì con ngồi gần 1 tiếng. Và con cố gắng ngồi lâu càng tốt. Thì thật sức khỏe thì nó không có bị sút kém. Thì con vẫn cố gắng vậy thôi đó. 2 tháng sau con phải đi học ra. Thời gian học cái con thì giờ với giờ lại con cũng hơi làm biến, thành ra con bỏ tới nay. Theo một cái sự ngẫu nhiên nữa. Thì tình cờ như bữa ngày thứ bảy. Có một người bạn từ ở Florida đến thăm. Thì con mới dắt anh ta đi ra tới ngoài những cái chợ Việt Nam để cho anh ta biết. Con tình cờ con mới thấy được những giấy mà ông Tám sẽ qua bên đây. Thì con ngạc nhiên thì quá, con không biết cái đó là có phải là một cái gì hay không. Nhưng con không biết, mỗi giờ đọc trong cái cuốn sách đó, nghe nói ông Tám mà lại ông Tám bây giờ qua đây. Không thể nào mà bắt con ở nhà được. Ngày hôm qua con mới đến với ông Tám. Nhưng mà tại vì con có những cái điều mà con hỏi, nhưng mà tại vì thấy thời giờ eo hẹp với ông Tám phải, mà không phải nơi để cho mình sử dụng cái thời giờ đó quá lâu. Con có dịp hỏi ông Tám. Thay vì bữa nay con phải đến ông Tám, nhưng mà tại gia đình có con nhỏ thành con không thể đến ông Tám được. Bây giờ là xa quá. Thấy con có nói với chị Hòa. Thì con sẽ làm chị ông Tám để hỏi chị Hòa có cái ông Tám có thể mà con tiếp chuyện được không. Thì con có những cái điểm mà thắc mắc như thế này. Thì theo trong cái cuốn sách đó thì có nói rằng mình tự tu và mình không cần phải thờ cúng ai hết. Đúng vậy con.
Phải rồi. Nếu mình thờ cúng người ta mà không có chân tâm hướng về họ thì thờ cũng vô ích. Mình có chân tâm cũng như là mình thờ.
Con thì thực thật ra đó, thì theo gia, chỉ theo gia đình mà theo cái đạo, con đạo Phật. Chứ con thì không có chùa chiền, không có đến đi rồi chùa chiền. Nhưng mà con tự trong cái tâm con và ở nhà con có thờ Phật.
Quý không sao, có sao.
Theo cái thường lệ thì con hồi nhỏ lớn thì con có lãnh, hồi lúc còn ở nhỏ nhà thì con lãnh cái Phật đốt nhang.
Phải rồi, con như anh Triệu Hòa vậy.
Khi mà lớn lên nữa thì phải đi lính. Chuyện đó thì con không có làm được nữa, bây giờ thì con qua đây. cũng xa tất cả gia đình, nhưng mà con cũng lập một cái bàn thờ Phật nhỏ để mà con hàng đêm con vẫn đốt nhang. Cũng như thờ phượng má con đã qua đời. Thì theo như trong này thì con đọc cuốn sách của ông em viết nói thì khi mình thờ Phật mình cúng như vậy thì chỉ là mình thờ những cái những đôi khi những ma quỷ nó ẩn núp ở sau đó mà thôi. Thì trong khi mà thờ Phật thì con không biết có nên tiếp tục như vậy hay là thờ lại xong.
Nếu muốn thờ đó thì mình làm cái bàn thờ và liên lạc với anh Triệu Hòa. Anh Triệu Hòa sẽ chỉ cho vào làm một cái bàn thờ đàng hoàng. Cái bàn thờ đó mình lấy thanh khí điển từ bên ngoài chiếu vô trong nhà và để khứ trực lưu thanh và đuổi tà, và một cái sự chân chánh kính mến của mình đối với tổ tiên và đối với quan thánh, đối với Phật ha, để hỗ trợ cho mình tu hành. Thì bữa nào vào rảnh ghé qua nhà anh Hòa coi lại cái bàn thờ thế nào, rồi về mua ráp chút xíu cho nó yên à. Rồi cho ông Tám hay ông Tám mời quan thánh chuyển điện xuống vậy thật yên. Không?
Con có thể mời con cho ông Tám hay được.
Cho hay được chứ. Hỏi anh chịu quà chừng nào ráp xong, biết không? Rồi anh sẽ biết ông Tám ở đâu. Rồi điện thoại cho ông Tám hay, hứa cái ngày cái giờ thì ông Tám chỉ cho. Ngồi trước mặt đó thiền rồi cái thiền ông Tám chuyển điện và mời quan thánh chứng cho ha, để cái bàn thờ nó được khang trang và đẹp đẽ và khoan khoái tâm hồn để dễ tu ha.
Bàn thờ nó phải đặt theo cái chiều hướng hay là sao?
Theo cái chiều hướng ra cái bên ngoài của nhà mình.
Tại vì ông Tám biết là cái nhà Mỹ này không phải là như cái nhà ở Việt Nam
không
mình.
Sao?
Thì nó không có một cái gì để nó, mình có thể mà mình
nó có cái salon ngồi là được rồi.
Dạ.
Mà trước phòng khách mình để miếng kiến đó.
Dạ. Dạ. Nhưng thì mà được. Cái thường thường nó là có cái bàn thờ ở nhà cháu thì hiện giờ thì nó thêm một cái lò sưởi. Sưởi thì nó hướng về đông nam.
À, cũng được nó hướng ra ngoài cái trước cửa mình là được rồi.
Nó không hướng gì đó cửa mà nó hướng cái sao luôn
hả?
Nói của Mỹ nó xây rất kỳ lắm.
Cũng sao không ăn chung gì hết đó.
Yeah.
Mình có chỗ để miếng kiến là được rồi, ông Tâm sẽ chứng cho.
Dạ.
Ha.
Như vậy thì sự thờ phượng thì không có một cái trở ngại gì hết.
Không có gì trở ngại mà ăn thuộc cái chân tâm.
Yeah.
Không nên thắp nhang nhiều dưới giấy nhà người ta. Với cái chân tâm mình, với cái soi hồn mình là mình thắp nhang kính cha mẹ rồi, kính trời Phật rồi. Mỗi đêm mình soi hồn là mình dâng hương rồi.
Yeah.
Thấy không? Cái điển của mình á, mà nó chốt sáng á, đó là cái nhang đó, cái nhang mới được thực tế.
Yeah.
Còn cái nhang kia là cái nhang mọc cưa, hiểu chưa? Thì có thể thắp khi mình dỗ đồ này kia cái nở đó. Nó làm hai tầng, một tầng ở trên thì thờ Phật, điện quan thánh, ở dưới thì ông bà, thấy không? Phải có trật tự ha? Rất đẹp. Bữa nào giàu rảnh qua đây gặp anh Ba Hòa đây ha? Rồi anh coi cái bàn thờ cái kiểu vậy rồi gì làm.
Con cũng hỏi thăm trong thời gian mà tu mà mình bị gián đoạn, khi mà mình tập lại thì có một cái điều gì sẽ có hay không?
Không có gì hết. Ăn thua chân tâm mình dùng ý chí, và mình càng ý thức rõ đường lối tu là hữu ích và trở về với chính mình và hữu ích với cộng đồng nhân loại, cái đó là quan trọng. Muốn băng này kia cái nọ, ông Tám đã thuyết giảng từ khi mà ông Tám rời khỏi Việt Nam qua đây ở Canada và khắp thuyết giảng cho khắp thế giới á, thì đặng anh Triệu Hòa có đủ thì vào có thể lấy mấy cái băng để về nghe ha. Những cái vấn đáp thắc mắc đồ này kia cái nó đầy đủ và hỗ trợ cho cái cách tu dễ dãi hơn hồi trước ha.
Nếu trường hợp mà con muốn tiếp xúc để nói chuyện thẳng với ông Tám qua trong thời gian thiền có thể được không, hay là tại vì con còn chưa đạt tới?
Chưa đâu bây giờ có cái gì thì cái tâm cứ nhắn đó ha.
Yeah.
Thì tự nhiên sẽ có sự phúc đáp trong nội tâm. Yeah. Nhưng mà sau này làm cái miếng kiến đó, rồi đứng trước mặt miếng kiến đó rồi sẽ có những cái sự hỗ trợ riêng ha, cái sự quyền diệu sẽ đến ha. Nhưng mà không nên đặt vấn đề mê tín, mình phải sửa mình, lập lại trật tự rồi tiến hóa xuất ra để mong tiếp tay ông Tám để hỗ trợ tất cả mọi người ha. Cái đó là cái điều quan trọng. Mình có gia đình,
mình có sự sống với cộng đồng xã hội, mình phải tu pháp này phải ôn tồn hòa nhã hơn và sáng suốt hơn để giúp đỡ mọi người thay Thượng Đế làm việc lành cho trần gian.
Dạ, theo như ở trong cuốn sách của ông Hồ Văn Em nó nói thì ông Tư với ông Tám đã nói đường đời mình chưa trọn thì làm sao mình đi đến cái đường tới cái đường tiên đường trời được. Thì lắm lúc là trong thời gian mình tu hành như vậy mà có một sự gì lủng củng trong gia đình hoặc một cái chuyện gì mà mình không làm toàn cái bổn phận của gia đình thì như vậy thì nhưng mình nên tiếp tục hay là mình bỏ ngang?
Nghịch cảnh càng nhiều thì mình càng phải cố gắng tiếp tục. Nghịch cảnh càng nhiều, nghịch cảnh là thầy của mình phải tiếp tục, phải cố gắng tiếp tục để vượt qua. Chúng nó trong cực hành hương, trong lúc đi mà mình đạp trúng đinh phải gỡ đinh và tiếp tục đi. Đó. Cho nên ở đây vạch rõ rằng đời đạo song tu, cho nên cái nghiệp của mình được lần lần giải nghiệp, có vợ có con phải có phận sự và phải có trách nhiệm gánh vác đối với gia đình. Đó. Còn cái tu là cái đạo để mình mở thức lần lần sáng suốt về phần hồn.
Trước trường hợp mình tiếp tục tu rồi thì gia đạo bất an thì nó có sẽ đến một cái chỗ ly tán thì như thế thì mình có phải mang một cái...
Chúng ta phải học cái nhẫn không bao giờ có sự ly tán. Bởi vì một trong hai mà người đó chịu nhẫn thì được. Còn nếu trường hợp đối phương còn quá tâm tối thì mình phải tạm ly gián, chỉ họ phụ mình nhưng mình không có phụ ai hết. Người tu không được quyền phụ người khác. Giờ họ sẽ bỏ mình họ đi, cái đó là cái chuyện của họ, những cái duyên nghiệp họ đi tìm cái chuyện tu riêng. Thấy chưa? Còn cái phần của mình là không bao giờ bỏ người ta, phải hy sinh vô cùng đối với gia càng. Đó, cũng như Đức Phật đã vô rừng tu với thú dữ là Ngài lập hạnh hy sinh và để học nhẫn. Mà cái gia đình đã tạo cái nhẫn cho chúng ta, nhưng hậu sau này chúng ta mới thực hiện từ bi được. Nếu mà không học nhẫn thì không bao giờ thực hiện từ bi cho tương lai. Cho nên cái pháp này là đời đạo song tu.
Đây, con cũng có vài điều thắc mắc. Con cảm ơn ông Tám. Dạ, con nghĩ một trong tương lai nào nếu mà duyên hạnh ngộ con sẽ gặp ông Tám ở tầng cao.
Quý lắm. Thì ông Tám cũng chúc cho giàu vui tiếng trong sự tiến hóa của gia càng cũng như đạo pháp. Rồi có gì nhớ liên lạc với anh Triệu Hòa, anh Triệu Hòa sẽ thâu băng những gì thắc mắc của anh Triệu Hòa cũng như của giàu, thì chúng ta sẽ bàn bạc nghiên cứu. Nếu có gì thắc mắc thì cho anh Triệu Hòa hay viết thơ cho ông Tám, Tám sẽ trả lời.
Dạ, kính chào ông Tám.
Từ không quan tôi có sự sáng suốt về trên ban cho tôi, bây giờ tôi xin trả nợ. Là tôi gieo lại những cái sáng suốt cho tất cả mọi người trước khi tôi đi, là tôi trả nợ cho Thượng Đế.
Dạ.
Cho tôi thấy tôi là con nợ tất cả con.
Dạ.
Áo mặc, ăn uống, quần chung, dạ. Tôi phải trả lời.
Dạ, thưa
tu rồi á, mình có cơ hội đi xuống địa ngục giòn á. Mình thấy mình thiếu nợ nhiều quá, thiếu nợ dài nhiều kiếp. Không có giết tôi, không có giết không được, bây giờ hồn tôi cũng bọn sợ. Giết chi? Thì tự nhiên nó thấy cái chuyện không thể làm được, nó không làm. Và nó sẽ làm những cái chuyện có thể làm được, nó làm để giúp người ta mà thôi. Họ yêu đời là họ yêu bên ngoài, còn cái đời là cái đời của họ đây nè, cái thể xác này nè, mà vạn linh đang theo họ, đang chờ sự dẫn dắt thức giác của họ. Vạn linh đang sống với họ mà họ bỏ phế còn lương tâm đó nữa. Cho nên người tu phải trở về cái vạn linh trong này, tim gan tỳ phế thận, một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị, mà không có bao giờ mình độ nó hết á. Mình lo chuyện gì đâu, không chịu trở về. Rồi bây giờ tu trở về mới thấy, ngồi thiền thấy mặt mày người này người nọ khác nhau, xung quanh bao vào. Trong lúc mình ngồi trước pháp biết bao nhiêu người nghe. Thấy không? Thì lúc đó mình mới thấy càng ăn năn. Rồi tự cảm động và rơi lụy đó thôi. Thấy mình đã bỏ phế nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây.
tại sao mình có thể ngu muội như vậy được? Cho nên khi mà thức rồi ăn năn cả đêm, rồi ngộ được cái phần vía đó, rồi mặc sức mà nói chuyện, có hồn có vía, có vợ có chồng, sống đồng quan chết đồng quách, sống đồng quan có hồn có vía, đồng quan sát đồng nhiệm vụ, và chết chung một hồn. Vợ chồng thế gian không có sống một thì và chết một thì, không có, không có chết chung đâu. Nói hứa gì ông chết tôi chết theo, chứ còn không có bao giờ mà chết theo đâu. Cái luật thế gian không cho. Còn cái hồn vía mình á, sống chung ở đây, vía ở lỗ rúng là cai quản trường sanh hoạt, cái hồn ở bên trong làm chủ. Chết thì chết chung, và chết sống thì sống chung. Và rốt cuộc phải quy về ông tu ông đắc, bà tu bà đắc cả chúng ta. Nếu mà ông tu bà không tu thì không ông cứu bà được, không có cái chuyện đó. Ở thế gian bị lầm ở chỗ đó. Họ nói bây giờ có tội gì mua dầu tôi đốt, tôi tụng kinh rồi để giải nghiệp, không có cái vụ đó. Mất của mang tật luôn, không có làm được. Mà bây giờ mình biết tự cứu mình mới là đúng. Còn kêu người ta cứu mình cứu không được. Rõ ràng mà, hai vợ chồng mình đau bụng kêu vợ thế không được, mà vợ đau bụng kêu mình thế không được. Mình là bất lực rõ ràng. Còn nói cái chuyện nữa, ở bên ngoài nữa làm sao mà ta giúp mình được. Chỉ mình ăn năn hối cải tự sửa mình và giúp mình. Trong cái cơ cấu tốt đẹp đầy đủ cái tiểu vũ trụ cũng như là một cái quốc gia, có hệ thống làm việc rõ ràng. Mà mình chưa chịu trở về quản lý, chưa chịu trở lại về giáo dục ở bên trong thì mình vẫn bị kẹt. Mình hướng ngoại chừng nào thì tâm tối chừng ấy này. Mà hướng nội chừng nào sáng suốt chừng. Thấy trách nhiệm là giá trị. Cho nên nhiều người tu ở đời họ nói là lấy dễ thưa chê mắt thánh là vậy. Bày chuyện ngoại cảnh nhiều quá rồi nội thức quên luôn. Cho nên mình tu đây khác. Pháp này ông biết ông lượm được là pháp của ông. Còn tôi lượm được và tôi luyện cho tôi được là pháp của tôi. Còn sự tương giao với nhau cũng như là quốc gia này nói chuyện với quốc gia trong sự hòa hảo cộng đồng của cả không vũ trụ. Thấy chưa? Mình đang quản lý một cơ cấu rất lớn. Mà chính mình là chủ chứ không phải là tớ. Còn không tu ngược lại thì giao cho lục căn lục trần làm chủ.
Nó nói ma sợ ma, nó quỷ sợ người. Còn mình làm chủ rồi thôi, không có nữa. Không có nữa. Mình đứng trên sự lôi cuốn của ngũ hành và sức hút của hồng trần. Không bị lôi cuốn, không bị lệ thuộc, không bị sự hâm hè nữa. Còn nếu mình còn ở dưới là mình bị lệ thuộc và hâm hè. Chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị tu rồi lần thấy càng ngày càng mở. Càng ngày càng hiểu trời ơi, hồi nào giờ tôi học ăn học biết bao nhiêu chữ mà tôi chưa biết xài. Bây giờ tôi mới biết xài. Mấy chục tuổi rồi tôi mới dùng cái văn chương gọn ghẽ. Mà chữ tôi đã học từ lâu mà tôi chưa biết xong. Bây giờ tôi mới xong. Điển quá văn. Khi mà quý vị có điển rồi thì cái văn chương quý vị khác. Chứ không phải văn qua điển. Cho nên họ đọc sách không bao giờ họ kiếm được điển. Nhưng mà họ thực hành rồi, họ có điển rồi, họ thấy cuốn sách đó có giá trị. Tác giả đã có điển dồi dào mới tác ra một cuốn kinh. Cái kinh A-di-đà là giá trị vô cùng. Nhưng mà người phàm dồn vô không hiểu, chỉ đọc và ý lại, đọc để đuổi ma quỷ. Mình tu mà còn làm điều ác. Con ma nó cũng mong có cơ hội nó tiến hóa, tại sao mình đuổi nó? Thấy không? Mình tu mình mong sao mình cứu được nó. Không nên đuổi nó. Đó là cái quan trọng. Nhưng người ta không thích nhau. Ta tu tới trình độ đó là chỉ dễ bùa đuổi ma thôi. Đó là sai. Không được. Con ma cũng con của thượng đế. Vì nó ở từng số thấp mà thôi. Nó 110V mà nó quá xài phí, nó còn có 6V rồi nó sẽ khôi phục lần lần. Đó lần lần. Mà chúng ta được tu lên rồi chúng ta có thể tiến tới 3000V thì cái chuyện đó là sự mong muốn của bề trên. muốn mọi người đi trở về sự thanh cao vô cùng. Thì có sự cởi mở, thiên đàng mở cửa rộng, rất rộng cho mọi người, thì mọi người chắc chắn có cơ hội trở về. Nhưng mà chịu thực hành mới được, còn không chịu thực hành làm sao được. Phải thực hành mới có được. Cho nên chúng ta tu để chi? Để minh tâm kiến tánh, biết cái tâm chúng ta ở đâu. À, nói tâm, ta tưởng cái tim ở đây trật rồi, tâm ở đây. Trung tim bộ đầu mới có hào quang, hòa hợp với sự vô cùng. Cho nên chúng ta phải tập trung để mở và xuất phát lên giờ cái tim ở đây, thay vì ở đây, khi mà thoát phạm. Kiến tánh là thấy sự tâm tối trong cái bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Mà cái tham á, Thượng Đế để ban cái bài tham cho chúng ta học để tiến hóa tới vô cùng mà không biết. Đem tham cái vật chất và thủ lợi và làm cho mình kẹt. Đó. Tham thanh điển, tham cả càn khôn vũ trụ thì mình tiến hóa vô cùng. Sân si cũng vậy. Mượn cái bàn đạp này để tiến tới vô cùng. Mượn sự kích động này để tiến tới sự sáng suốt vô cùng. Tất cả những bài học để dẫn tiến tâm linh mà không biết, rồi đâm ra cho cái đó là chánh tại thế, tưởng mình là đời đời, thành ra bị kẹt ở trong cái tham sân si nóng tánh bất thường. Tại sao chúng ta có lửa mà không biết sạc? Cái lửa vô hình đó làm cho mình nóng tánh, thì bây giờ mình chuyển cái lửa vô hình để hòa tan với cái sự vô hình vô cùng. Để ai hưởng? Mình hưởng. Và mọi người sẽ hưởng. Cũng như mình thắp cái đèn trên vách tường này phải sướng không? Rọi cho tất cả mọi người. Mình đem cái chiếc neon này để dưới bàn này, rọi nó dưới bàn thôi, trên này không thấy. Đó, cho nên chúng ta tu này dồn lên trên và quy nguyên trở về cái điển hình, chứ không có còn thể hình nữa. Mặt này không phải mặt thiệt, hình này không phải hình thiệt. Phải trở về với cái chánh thân, chánh diện là điển hình. Muốn đi đâu cũng được, tiến hóa vô cùng. Tâm động thần tí, sức là tới, ý tưởng là phải có liền. Ở thế gian chúng ta thấy có tiền, muốn đặt cái ao nó nói tuần lễ mình nghe bực. Muốn có liền, phải không? Thì lên cánh thiên mình thanh nhẹ rồi. Ý mình muốn là nó phải có. Tất cả là điển hình trong này nó có hết. Cho nên mọi người sẽ được hưởng cảnh vô cùng nếu trở về với chính mình và tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình, và tìm hiểu sự quyền vi của trời Phật đã ban bố cho mình. Không giờ nào Ngài không vuốt ve và giúp đỡ mình. Mình muốn cái gì Ngài cho cái đó. Mà mình không chịu trở về với mình là mình bị kẹt. Trở về với mình thì thấy tất cả. Còn phải học nhiều. Đức Phật ngày nay cũng còn. Thần tiên cũng phải học. Mà Thượng Đế cũng phải học. Cho nên càng không vũ trụ nó có ánh sáng vô cùng quyền diệu. Mà trí óc con người hạn hẹp chưa tìm ra nổi. Sự hằng hữu của nội tâm mọi người đều có Thượng Đế. Nhưng mà không thấy vì thiếu thành tựu. Chê lấp bởi ngoại cảnh. Cho nên chúng ta mới đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, nhắm con mắt lại. Có cái lưỡi lại dẹp cái chuyện nói bậy, răng kề răng, khai chuyện vô cùng. Mở thiên đàng nó mới sáng suốt. Còn không đóng thế gian làm sao mở thiên đàng? Cứ ào ào thâu vô là kẹt rồi. Rồi phóng ra cũng là bị kẹt rồi. Để cho tôi trụ đảnh với cái người giáo không. Cho nên phải nhớ niệm Phật này trung tim bộ đầu, thay vì lấy ở dưới cái tim tâm phàm này mà niệm cũng kẹt. Mà khẩu khai thần khí tán nữa, niệm la ông sùm thét rồi không hiểu nghĩa. Coi kinh phải thầm kín, dùng ý điển để tìm hiểu chân kinh, tìm hiểu người tác giả, tác giả đã có thực hành hay là không, hay là tác giả chỉ ngồi nghiêng nhìn ngẫm và nghĩ ra viết. Câu văn nó khác. phải dùng ý chí chúng ta tìm mới thấy cái điển. Cho nên trong Kinh A Di Đà, người tu có điển rồi mới thấy rõ Ngài chỉ rất rõ. Ngài không eo hẹp, điển Ngài dẫn tiến chúng ta tới nơi, tới chốn, không có bỏ rơi liền tí nào. Cho nên nhiều người ở trong chùa cũng đã đọc Kinh Di Đà mà không hiểu điển, thành ra không có lĩnh hội được Ngài nói cái gì, nhưng mà chỉ ý lại đó đọc mà thôi, mong được phù hộ, thành chậm trễ và trì trễ ở chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta hiểu được, thức giác được Đức Di Đà đã thành công ở trong kinh và Ngài đã giải như thế đó, những trận đồ ác liệt Ngài đã vượt qua và sự thanh cao Ngài đã lĩnh hội, thì chúng ta sung sướng và sẽ tiến qua với Ngài khi chúng ta nghiêm câu kinh và lời nói của Ngài bằng điển quang rõ rệt. Cho nên các bạn ráng tu đi để cho nó hội điển mới thành, mới thấy cái chủ tâm của mình là thanh quang điển lành, chứ không phải cái ly đời tạm bỡ là chủ tâm của chính chúng ta. Cho nên mọi người làm cách mạng rốt cuộc rồi có ông nào thành đâu. Nói thì hay, sách cả đông, bây giờ vô trong tiệm sách được biết bao nhiêu sách, đọc tới mỗi mắt, ông nào cũng hay, mà có đầu hỏi lại có ông nào thành công không? Nửa chừng là chết, kế hoạch chưa xong, cách mạng chưa thành công. Ông Tôn Văn trước khi chết cũng biết vậy. Và tất cả những ông tổng thống này có ông nào thành công? Chưa có hiểu. Cho nên phải trở về với căn bản của chính mình mới hiểu Thượng Đế đã làm chính trị. Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội cách mạng bản thân, nhiều tiếng tâm linh, cứu độ quần chúng, trường pháp chánh trị. Đó là người ta không biết sử dụng, chỉ biết kẹt. Nếu ông là lãnh đạo của một xứ, tuyệt đối ông là phải thông minh, tứ thông bát đạt. Tại sao ông phải cần tới thầy tướng? Là ông chưa có tâm, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải tu, nhờ những vị đó, nhờ những vị lãnh đạo đó đã say mê trần tục làm loạn, chúng ta mới học được cái bản khôn. Sau cái đó chúng ta đúc cách và dẫn tiến tâm linh, và thật sự dũng tiến hơn để tìm ra chính mình, về với tôi là càng hơn. Mọi người biết như vậy thì cái cộng đồng càng không vũ trụ này tươi đẹp vô cùng, không bị đổ vỡ, không bị kẹt, vui trong vinh quang sang suốt vô cùng. Có người cứ sử dụng sai thì nó phải giảm thọ, nghĩ sai, dục quá, ăn nhiều, nói bậy, loạn thần kinh, cái bạn đâu có sống lâu. Mà ổn định trật tự thì cái người đó đương nhiên nó phải sống lâu rồi. Cần phải cầu xin một cái phương pháp lập lại trật tự là quý bao nhiêu. Mà lập lại trật tự rồi thì mình thấy rằng trật tự của càn khôn vũ trụ đã an bài và có lớp lan đang chờ đợi chúng ta dự thi và cho chúng ta, gửi chúng ta đi học một khóa mới nữa. Phải chấp nhận để tiến qua và để học. Còn nếu không thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập trong tâm tư của chúng ta. Tôi đã nói cái trần trượt thế gian nó xâm chiếm con người vô cùng. Ngồi đây nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nghĩ lung tung, không có cái gì giải quyết được hết. Nhưng mà sự sáng suốt ở trên kia cũng dẫn tiến cho chúng ta tiến tới hư không đại định vô cùng, thành nhẹ, giải nghiệp rõ ràng. Nhưng mà nhiều người không biết, cứ cầu xin Đức Phật cho con giải nghiệp, nhưng mà lòng con vẫn tham, làm sao giải nghiệp? Tham của trầm là tự trói buộc mình mà thôi, mà tham của đạo thì giải thoát được gì đâu. Cho nên mọi người ý thức được tâm hồn của mình là quý giá, tâm hồn của mình là chủ, sáng suốt của mình là vô cùng. Cho nên trở về với căn bản để học thêm một khóa trong trường đại học của các không vũ trụ đang dạy dỗ chúng ta trong kinh vô tự, không phải cần viết văn mà hiểu lý. Bây giờ chúng ta đã học rồi, chữ thế gian chúng ta học rồi, sự chậm trễ là chữ nghĩa chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ là ra là chúng ta phải học kinh vô tự. không chữ mà khai triển tới vô cùng. Đó là tâm linh. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng bày ra cái kiểu thiền này, kiểu thiền kia, kiểu thiền nọ, nhưng mà không chịu mở bộ đạo. Thì cái thiền đó hy vọng rằng ngồi đó cho mạnh hơn, và có nhiều người ngồi lì cũng như là ngồi kiểu để cho ta chụp hình vậy thôi. Cho nên nếu mà ngồi lì đó mà thành Phật thì cục đá nó thành Phật rồi. Cục đá nó thấy ngồi biết bao nhiêu năm, nhưng cái ý chí của nó không có gom về vô cùng để tiến hóa. Họ nói tôi ăn chay thành Phật thì mấy ông voi thành Phật hết, bò thành Phật hết, ăn rau cỏ không. Không phải cái lý thuyết đó. Trở về với phần hồn, cho nên mọi người phải nhìn nhận là có phần hồn mới mau tiến được. Thể xác chúng ta gồ ghề đây là một cái khám đang cai trị tâm linh. Và chúng ta thức giác ăn năn hối cải sửa rồi thì chúng ta thấy rõ ta không có sự gồ ghề, ta vẫn tươi đẹp, trẻ đẹp, môi son má hồng, từ người chứ không có cái vụ mà như cái mạo diện mà chúng ta đang thấy. Thì thật các bạn lấy kiến hiển vi rọi mặt các bạn không sợ, sợ luôn do giấy vô cùng, không có sạch sẽ. Cho nên chúng ta phải tiến về cái điển hình mới thấy rõ hơn, sự tinh vi hơn, tốt đẹp hơn, sáng suốt hơn. Và đó là đời đời bất diệt. Cái người đời bị khổ vì sợ chết, sợ đau, sợ bệnh. Mà chúng ta biết rằng đây là khoa học cho chúng ta để qua và dũng tiến. Qua cái khổ, qua cái đau, qua cái bệnh, cái hồn chúng ta thích và chúng ta thích tiến. Học cái dũng là vậy. Cho nên trong chùa cũng vậy, bi trí dũng. Nhưng mà mấy ai hiểu được để làm. Từ bi, chúng ta làm cha mẹ cũng có cái tấm từ bi, học nhẫn, cũng có trí để làm việc ở thế gian. Nhưng mà thí dụ sợ ma, thích ông Phật mà sợ cả ông Phật luôn. Ông Phật tới nay ông xuất hiện cho tôi chắc tôi sợ quá. Đó là học cái sợ chứ đâu có dũng. Còn cái dũng của chúng ta đây là đi xuất ra tới mục đích để tìm hiểu chiều sâu màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ. Phần sự của chúng ta phải tìm, phải tìm. Cho nên loài người bây giờ đóng góp với nhau để tìm đưa vật chất lên trung tâm. Và thấy mọi người có sự gánh vác. Và bây giờ chúng ta biết được tâm linh, chúng ta càng gánh vác nặng hơn những nhà bác học bây giờ. Để tìm hiểu nguyên lai của chính mình. Còn hơn một ngày kia tôi đợi cho vật chất lên được cung trăng, rồi tôi mua giấy lên cung trăng chơi một hai tháng, năm ba năm rồi cũng chết. Chết rồi đi đâu không biết. Thì bây giờ mình có cơ hội tìm hiểu được mình lại thì cứ việc làm tới đi, để hiểu, để thấy rõ hơn. Chào ông, có gì thắc mắc không? Ở Long Ba là tất cả Phật viên dự vô trong cái hội đó. Sau này là trình độ thanh nhẹ mới về đó được. Con người không còn chấp, không còn ghét lẫn nhau nữa, không có nghi kỵ lẫn nhau hết. Khổ nhiều lắm. Không thấy không? Mấy chục năm nay mình chúng mình tụi người lớn tuổi mà thấy khổ thiếu gì của quý với đó. Cái siêu cường bất nào có thể lấy ra được. Cái ông ngoài mất bây giờ mà ông cũng chưa có lấy được cái gì. Phải có người hiền mới có người người lấy được. Cho nên cứ dồn cái mảnh đất đó, thiếu gì người chảy nước miếng lấy không được, thiếu gì của dưới đất lấy đâu. Nè,
rồi một ngày nào sẽ thấy. Bây giờ ở tại Việt Nam mấy anh khùng điên nói chuyện đạo mà nó thông minh hết, nói ngoài chợ, đi ngoài đường, hát những câu thi thơ mà trí thức biết không nổi. Rồi những cán bộ đang làm việc nó nhảy ra điên lá âm sùm cũng có nữa. Nó nhiều mà hiện bây giờ ở Việt Nam cứ liên tục như vậy, không có cái gì ổn định. Ổn định ở cái này là thiên tai đại liệt, thiên tai yên, cuộc chiến xung quanh lập cho tới cùng, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, ngày nào cũng chết rất nhiều. Chúng ta ngồi đây thấy yên như mà đặt yên lập lòng mình. Cho nên bây giờ đổ xưa đi thiền, tôi nhận được những cái thơ trong những cái vùng hẻo lánh gửi cho tôi, dùng kinh tế mới cũng đặt thích giác rồi. Những cái vùng rất hẻo lánh cũng gửi thơ qua. Nói không được, không có năng nỉ, không có nói năng ngậm miệng, thì chỉ có thiền mới làm gì nữa. Nói tới chính phủ thì không biết ông chính phủ ở đâu. Thì tôi đã sống ở chế độ rồi, tôi không biết ông chính phủ nằm ở đâu. Bởi vì bữa nay ông nói vậy rồi chiều ông nói khác, rồi mai ông nói vậy mốt ông cũng nói khác, rồi ông cũng nói trước sau như một, nhưng mà khác. Nó nói vậy mà không phải vậy, nó làm cho con người điên cuồng bấn loạn, người nào người nấy có ăn cũng ốm mà không biết cái đồ ăn nó chạy đi đâu, lo quá nó ốm. Thành ra nó tìm được cái phương thiền, nó giữ lại cái vị trí, thấy rõ rồi, nó thấy rõ rồi. Cái người gian xảo không bền mà người chân chánh mới bền, thì nó chỉ thiền nó mới khôi phục sức khỏe. Thế tôi ở Việt Nam tôi cũng còn mập hơn ở đây, còn hồng hào, tôi khỏe luôn luôn, làm việc rất nhiều nhưng mà rất khỏe. Vì tôi thấy cái chuyện của Thượng Đế làm hay, người phàm không thấy tôi được. Rồi đây người ác đánh với người ác, người ác giết người ác, cái câu bất chiến tự nhiên thành sẽ xuất hiện nơi Việt Nam. Để không phải đánh dữ đâu, người ác đánh với người ác kìa, nó đập nó thì cũng đã một trận rồi. Rồi bây giờ bên trong người cũng một ngày nào cũng có chuyện hết, mưu hại lẫn nhau ngày nào cũng có hết. Thì lần lần cái còn nếu muốn chuyển mau thì dân phải khổ nhiều. Nếu mà Thượng Đế làm cái rụp là dân khổ vậy đó. Vậy là cũng mau rồi.
Những
người dân Việt Nam thiệt nhiều như
vậy. Bây giờ
người ta thiệt nhiều lắm. Có chứ, người ta vô ta thăm tôi mà. Ở kinh tế mới người ta vô ta thăm tôi. Cán bộ à, Bạc Liêu, mình hỏi làm sao anh nhận được, nói Trung Quốc người ta gửi qua. Tôi tập đạo thiền ở kinh tế mới, tôi không có bị bệnh xét, bệnh xét vô thăm tôi, rồi anh nguyện sẽ truyền cho người khác. Những cán bộ mà từ ngoài Bắc vô miền Nam nó cũng có thiền rồi, thiền nhiều quá. Bởi vì cái nghề ngồi trước bằng là anh mà chuyên môn rồi, họp á, thành ra anh ngồi có tay chân, thêm một hai cái là thấy nên thấy nhẹ. Tôi chỉ mà, tôi ở trong trại cải tạo tôi chỉ bệnh nhức đầu á, chỉ cách nào làm nhẹ hết nhức đầu. Chứ nào chưa nay học làm bây giờ không có thuốc mà, bắt buộc phải làm. Làm cho tháo mồ hôi cái nó thấy cái đầu nhẹ.
thì nửa đêm có nhức đầu cũng làm gì. Cho nên trong đại cải tạo, những người mà sĩ quan bên này bị bắt đó cũng nhờ cái pháp này nhiều, trị bị nhức đầu. Nửa đêm cứ ngồi co lưỡi cứ làm gì nó hết nhức đầu. Rồi tôi dậy hít thở nữa, trong lúc mà ăn đủ hít thở. Thành ra ông Liêm ở ngoài ngoài Bắc bây giờ ông cũng truyền rất nhiều, trong trại cải tạo truyền rất nhiều. Nhiều người được thả về đều đến thăm tôi hết, học nơi Nguyễn Xuân Liêm. Ông truyền những người thiền mà ở trong đó ăn khổ vậy mà về mặt mày tươi, chỗ nào chỗ này tươi, không có gì ăn. Một con thằng lằn nó bắt, nó nướng, nó gói để dành thử một cái già con mà để dành ăn 3 ngày. Con thằng lằn đó, cái đó là cháu ruột của tôi bị cải tạo về nói như vậy. Con thằng lằn.
Dạ. Làm kiểm tra rằng trong tương lai tôi là
mình. Dạ.
Đó, ông Tám rất là xin kiên nhẫn.
Dạ.
Đó là chỉ dám xin đi một chút đường của ông Tám thôi.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng thế nào cũng làm hoàn thành cái chuyện đó.
Dạ.
Dạ, thưa ông Tám, thì trước khi mà chúng tôi biết ông Tám rời khỏi đây đó, thì chúng tôi cầu chúc ông Tám nữa là ông Tám không cần những cái chuyện đó. Nhưng mà cầu chúc ông Tám đi một vài vạn năm châu đó.